Tiếp tác phẩm Thiền Sư Ni. Và hôm nay chúng ta học qua Sư Ni Đàm Huy ở chùa Trường Làng. Sư tục danh Thanh Dương Bạch Ngọc, quê ở Thành Đô. Thở nhỏ sư đã ngộ đạo tu hành mà cha mẹ không cho. Niên hiệu Nguyên Gia thứ 9, 433 dương lịch. Thiền sư Cương Lương Gia Xá, người Thiên Trúc, nước Thục Hoằng Hóa Thiền Quán. Khi ấy sư được 11 tuổi, xin cha mẹ thỉnh thiền sư về nhà để thưa hỏi pháp thiền. Cha mẹ bằng lòng, Gia Xá một phen trông thấy sư liền khen: người này có phần chỉ dạy tu tập, đồng thời bảo đi pháp dục, hằng ngày lui tới dạy bảo. Cha mẹ sư đã hứa hôn cho người láng giềng rồi. Một hôm sư bỏ nhà trốn đi tu, được ni pháp dục đón về chùa. Sư lập thệ rằng nếu đạo tâm con không tội còn bị sự bức bách, thề tự thiêu thân. Thích sử chân pháp Sùng nghe được điều này, sai người rước sư vào nha môn. Ông cho mời hết tăng ni, người trí thức cùng nha, lại họp mặt đông đủ. Ông đứng ra hỏi sư: ngươi xét kỹ có thể xuất gia trọn đời được chăng? Sư đáp: tôi phát nguyện đã lâu, xin ngài thương cứu giúp. Pháp Sùng khen: tốt. Đồng thời sai người cho bên nhà chồng đã hứa hôn của sư hay biết, và bảo cho sư được xuất gia. Bên chồng của sư nghe dạy không dám cưỡng lý. Năm ấy sư mới 13 tuổi, xuất gia với ni pháp dục, hiệu là Đàm Huy. Từ đấy sư tu tập thiền quán, vừa hạ thủ công phu liền được chánh định. Trong chánh định sư thấy hai luồng hào quang xuất hiện, một sáng như mặt trời, một sáng như mặt trăng. Chính trong định sư thầm nghĩ hào quang sáng là đạo Bồ Tát, hào quang trong là pháp Thanh Văn. Nếu quả như vậy thì cho hào quang trong mất, hào quang sáng còn. Ngay lúc sư nghĩ hào quang trong biến mất, hào quang sáng hiện lên. Khi xả thiền, sư đem việc này trình cho pháp dục nghe. Pháp dục rất quan hỷ, khen lành. Đến khi sư được 16 tuổi, bên chồng nghi sư dối gạt, sai người đến uy hiếp bắt đem về nhà. Bị bắt về nhà chồng, sư kiên quyết thủ tiết, thà chết không cho xâm phạm. Cuối cùng bên chồng phải trả sư về chùa. Thích sử Hứa Châu nghe việc này rất khâm phục, đến hỏi ngài Cương Lương Gia Xá. Gia Xá đáp: người này thiện căn sâu dày, chớ để trái bản nguyện. Sau này ngay trong lúc tọa thiền, sư nhận rõ Phật tánh thường trụ, nghĩa đại thừa mà không do thầy dạy. Những bậc danh sư nghe tiếng đua nhau đến cực lực vấn nạn, mọi người đều được thỏa mãn. Danh của sư đồn khắp xa gần, mọi người đương thời đều kính phục. Chúng ta đi tới đây đi, rồi chúng ta đọc tiếp đoạn sau, ở phía sau. Thì đoạn này nó có nhiều điểm rất đặc biệt. Thưa đại chúng, trước tiên thì chúng ta được biết từ năm 9 tuổi, từ thở rất nhỏ, sư đã có cái biểu hiện đặc biệt là thích tu hành. tức là nhỏ mà thích. Thường thì chúng ta cũng thấy bây giờ cũng có những đứa bé nhỏ tuổi nhưng mà nó có những cái biểu hiện khác với lại những cháu đồng tuổi. Thì điều này cho thấy đây là chủng duyên tu hành từ những đời trước, cho nên khi lớn lên á, là nó đã có thể hiện được cái nét của một người tu. Dù là trai hay là gái đều có những cái nét đặc biệt. Cho nên quý vị nào mà có con hoặc cháu có những cái nét như vậy thì không nên ép. Tức là ở ngoài đời thì ép đi tu, hoặc là thích tu thì ép ở ngoài đời. Đối với các cháu đó, thì chúng ta thăm dò, hướng dẫn, rồi thì chúng ta theo cái nhân duyên mà chúng ta sắp xếp thì nó sẽ được những cái kết quả tốt đẹp. Đặc biệt là những cháu mà nó có cái biểu hiện khác người, như là ăn thích ăn chay này nè, không chịu ăn thịt cá, thì chúng ta đừng có ép nó phải ăn thịt cá. Tại vì người đời thường cũng có quan niệm là ăn mặn nó nhiều dinh dưỡng hơn, nó đầy đủ mau lớn hơn. Cho nên những cháu nhỏ mà không chịu ăn thịt cá, cha mẹ ông bà hay lo cho sức khỏe, vì vậy mà muốn cho mấy cháu ăn đầy đủ. Nhiều khi ép ăn như vậy đó, trong cái ý thức bị con nít đó, nó không có biết nói, nhưng mà nó bực bội, không có vui. Từ cái không vui đó ăn nó không tiêu, thật ra nó cũng ốm ho gầy mòn. Trong những trường hợp này thì mình nên vui và nên đầu tư những chất bổ của thức ăn chay. Cũng có nhiều chất bổ lắm, sữa đồ cũng nhiều lắm. Đây là những cái duyên mà chúng ta thấy rằng không phải ai cũng có, mà không phải đời này tu mà có đâu. Cũng phải những đời trước có tu mới được. Cho nên lớn lên không có đi theo con đường của người thế gian. Thưa với đại chúng, thật ra đó, cho tới bây giờ đó, tôi mới thấy nếu lớn lên mà chúng ta viễn ly ngay cái cuộc sống của thế tục thì thật sự là đại phước, phước lớn. Có nhiều vị lớn lên đi theo đường đời, rồi tới khi vấp ngã hoặc là khổ đau nhiều rồi mới quay lại đường đạo, thì nó trễ quá. Với lại nó quân tập nhiều thứ, mà những cái thứ đó thường là những cái thứ của thế tục. Khi mình tu á, thứ nhất là thời gian nó không đủ, thứ hai là nó giống như là một cái áo dơ, thì khi chúng ta giặt thì nó mất thời gian không à. Mất thời gian chúng ta phải gục tới gục lui mà chưa chắc gì nó sạch bằng một cái áo nó không dơ hoặc là nó ít dơ. Cho nên lớn lên mà không thích theo cuộc đời, thích xuất gia tu hành thì rất là quý. Và chúng ta cũng thấy rõ người đời có những cái sinh hoạt theo của người đời, đó là tập nghiệp thôi, chứ không phải là một cái con đường tối thượng. Và có nhiều khi cái nghiệp nó quá mạnh, cho nên người ta không có thể chống lại, vì vậy mà phải xây dựng cái sự nghiệp thế gian, phải đi theo cuộc sống của người thế gian. Thường thì chỉ có khổ mà ít có vui. Trong sự thành đạt của người đời đó, nó xây dựng bằng cái thức tình, bằng sự tính toán, bằng sự đấu tranh hơn thua cao thấp, được mất thành bại. Những cái đó là phải gây tạo thêm nghiệp nó mới có thể thành tựu được, chứ không phải chúng ta chuyển nghiệp mà thành tựu được. Trong khi một người phát tâm tu hành thì sự nghiệp của chúng ta là sự nghiệp giác ngộ và giải thoát. Sự nghiệp này nó xây dựng ở trên sự chuyển hóa và tu tập, không có gây thêm nghiệp mới. Nếu có gây tạo thì chỉ là nghiệp thiện mà thôi. nó khác người đời một cách rõ ràng. Nhưng mà nhiều khi chúng sanh thì người ta nghĩ rằng đi tu nó không vui, đi tu thấy nó buồn hiu, vì trong chùa nó không có những cái trò chơi ở ngoài thế gian, cũng không có những cái vui của ăn uống, các cái thú vui của người đời trong chùa nó không có. Chỉ những người có cái cốt tu mới vô chùa ở mới cảm thấy dễ chịu, chứ nếu không thì thấy buồn tẻ lắm. Cho nên rồi người ta cũng ngán cái yên ổn mà vắng vẻ ở chùa. Trừ những người thích hoặc là những người quá khổ ở ngoài đời thì người ta mới chọn cái tĩnh lặng ở trong chùa. Cho nên rồi cái đường này ít ai chịu đi, mà khi đi rồi càng đi càng ở trong đó lâu năm lâu tháng và nhận ra được cái giá trị thiết thực của đời sống tu hành, thì chừng đó mình mới thấy thật sự là có phước. Sao mình có phước? Mình không có lầm đường lạc lối, mình sáng, mình không có tối giống như người đời. Vui đâu thì không biết, tới chừng khổ rồi thì là triền miên, không biết làm sao để giải quyết. Và cho nên là trong thiền sử của bên tăng cũng như bên ni, có những trường hợp do nghiệp thức đưa đẩy phải lăn lộn trong cát bụi phong trần rất là lâu năm rồi mới tu, nhưng mà cũng có những chủng duyên thiện căn rất là lớn, cho nên từ nhỏ đã có cái phát tâm quy hướng tam bảo. Nhưng mà thường là nhỏ mà đòi tu thì cha mẹ không cho, thì ra cũng là một cái tâm lý thương, nhỏ quá mà làm sao biết cái gì mà tu. Vậy mà đòi tu thì thấy ngộ thì cũng chiều, nhưng mà thật sự ra cha mẹ sợ, thứ nhất là không biết đã có một cái nhận định chín chắn chưa, hay là do tùy hứng, do cái tức thời, cho nên cha mẹ cũng lo lắng. Thứ hai là sợ không đủ sức khỏe, không đủ cái kiến thức để quyết định chọn một cái con đường tương đối là khó đi. Thật ra thì tất cả chư ni ngồi đây chúng ta cũng gan dạ chọn cái con đường khó đi chứ không dễ đi đâu. Nói thì thấy là đời sống người tu là một cái đời sống rất là thanh tịnh yên ổn, nhưng mà trước khi đến được thanh tịnh yên ổn đó, chúng ta phải đi qua một cái sự thử thách rất là lớn đó. Thì giờ mình cũng ở trong cuộc, mình cũng biết rất rõ. Đôi khi tôi rất dễ thương, mà lắm khi dở dở ương ương khùng khùng. Đó là đâu phải lúc nào mà mình cũng dễ thương, bởi vì cái nghiệp thức từ nhiều đời nó khiến cho mình bất thường. Rồi từ cái sự bất thường đó, chúng ta tự đánh mất cái nhân duyên tiến đạo của mình. Khi mất rồi thì mình cũng tiếc, mình cũng thấy hối hận, nhưng mà cứ tiếc với hối hận sau khi mà mình đã tác nghiệp, sau khi mà mình đã phiền não thì như vậy nó cũng thiệt thòi quá. Cho nên là chúng ta thấy cái đường tu chúng ta nghe nói dễ, tất cả mọi sự dạy dỗ hướng dẫn của chư Phật chư Tổ và sự đồng viên của thầy Tổ thấy gần như là nó ở sát sườn mình, nó ngay nơi mình, nó dễ dàng, nhưng mà sao rồi mình không vô được cái chỗ như thật đệ nhất nghĩa đế, cái chỗ chánh lý, cái chỗ mà yên ổn thì chúng ta vô không được. Chúng ta cứ trật ở ngoài, không có vô được cái chỗ yên ổn. Bây giờ mình biết rằng cái định hướng của mình là muốn vào cái chỗ đó thì chư ni cũng thấy là khó khăn, chúng ta cũng phải cố gắng rất nhiều. Thì trong trường hợp của sư Đàm Vi thì cha mẹ không cho, nhưng mà càng lớn thì sư càng thể hiện cái ý chí xuất trần mãnh liệt. Cho tới một hôm cái năm 433 dương lịch đó, thì như vậy là cách chúng ta là một ngàn mấy trăm năm, thưa phải không? 400 thì ra mình 2000 mười mấy, thì cách gần như là 1000 1700 năm đó, Huyền Sám 1700 năm lâu như vậy, tức là ngài đã ra đời tu tập. Thì có một vị sư ở Thiên Trúc Quan, tức là bình Ấn Độ, ngài hoằng quá về thiền quán. Không hiểu sao mà sư này được tin mà mới có 11 tuổi thôi mà thỉnh, xin cha mẹ thỉnh thiền sư về nhà để thưa hỏi đạo lý. Thì cha mẹ bằng lòng, tức là cha mẹ ở đây cũng không phải là người cố chấp, cũng phải là người xấu hoặc là tà kiến, mà sở dĩ không cho sư đi là vì sư quá nhỏ. Năm 11 tuổi mà đòi thưa hỏi Phật Pháp với một thiền sư từ ở Thiên Trúc qua, thì rõ ràng đây không phải là người mới tu một đời mà là đã tu nhiều đời. Ở Gia Xá một phen trông thấy sư liền khen người này có phần. Đã. Ở trong cái biểu hiện đó thì các cái vị mà đã có cái tương ưng với nhau, tâm tương ưng, nhìn vô là biết người này có phần. Có phần mà hiện một thân một người nữ thì có thể đây là những cái sự thị hiện vào đời. Chúng ta cũng được biết người nữ so với người nam thì phần phước báo nó ít hơn, có nhiều mặt hạn chế hơn, nhưng mà cũng có nhiều vị là nữ mà chúng ta thấy thể hiện được cái khí phách của bậc trượng phu, hoặc là ý chí cao thâm, không phải là người thường tình. Để làm gì? Để làm cái gương cho chúng sinh tích phước, là chúng sinh là người nữ như chúng ta có được cái chỗ nương tựa, noi theo và phấn phát ý chí tu hành. Bởi vì thực ra nếu như chúng ta chịu tu và tu đàng hoàng thì khả năng giác ngộ, nói về khả năng giác ngộ thôi, chúng ta không có thua sút gì. Chỉ có cái khả năng mà tác Phật sự á, thì chúng ta thua bên nam. Vì sức khỏe kém hơn, vì cái sinh hoạt của chúng ta nó hạn chế hơn, cho nên nó thua. Nhưng mà khả năng giác ngộ thì sao? Khả năng giác ngộ thì tùy hành giả. Nếu mà hành giả là người có ý chí thì cho dù tập nghiệp cỡ nào chúng ta vẫn có thể chiến đấu được và chiến thắng được. Bởi vì tu hành nghĩa là sửa, thì phải có cái hư mới sửa được, chứ đừng không, nó không hư hết sao sửa. Chẳng hạn như máy hư chúng ta mới đi sửa, giờ cái máy đang tốt tự nhiên đang đi sửa, cái này mới là kỳ, thấy phải không? Nếu mà một chúng sanh không có một chút xíu phiền não nào, không có một xíu kỳ khôi, tánh tình khó khăn thì không ai cần thiết phải tu hành cả. Do chúng ta có những cái hư hỏng chúng ta mới sửa. Thì giờ là dù nam hay dù nữ gì mà có những cái nghiệp khiến cho chúng ta phải trầm luân sinh tử, phải phiền não khổ đau, thì đó chính là cái nhân để cho chúng ta tu hành. Cho nên nếu mà người nữ nghiệp nhiều thì người nữ càng phải tu nhiều, có đủ cái điều kiện, có đủ cái cơ hội để mà chúng ta tu tập nhiều, có chuyện để làm. Cho nên rất may mắn là trong các vị trưởng lão ni đó đã có thể hiện những cái tấm gương hết sức là sáng ngời để cho nữ giới chúng ta nương theo đó mà tu hành. Cho nên đây là từ nhỏ nè rất là lẫm liệt, không thua gì nam nhân. Chúng ta thấy từ nhỏ là đã thỉnh sư về hỏi Phật Pháp. Khi mà một vị thiền sư thấy được sắc diện của ngài rồi thì khen đây là có phần, tức là người này có chủng duyên từ nhiều đời. Rồi lớn chút xíu thôi thì được tin là cha mẹ đã hứa hôn, đây là cái luật tảo hôn. Từ xưa là đã có cái luật này, tức là do cha mẹ có cái thâm giao với nhau, hai bên thân thiết rất là sâu đậm, cho tới mức mà tự hứa với nhau, nếu mà nhà bên tôi có con trai, nhà bên anh hoặc bên chị có con gái thì chúng ta kết thông gia bằng cách là sẽ gả mấy cháu, để cho thắt chặt cái tình cảm thân thiết của hai gia đình, hoặc là họ có những cái ân nghĩa với nhau mà họ muốn làm thành một nhà. Đây cũng là một cái quan điểm của người đời. Chúng ta thấy có những cái quan điểm mà họ đặt ra rồi từ đó khổ về sau. Lớn lên thì mỗi một người có một cái sở thích, rồi mỗi người có một cái nhân duyên, mỗi người có một cái nghiệp của mình. Mà bây giờ từ nhỏ là kết hai cái dòng nhân duyên, không biết là thuận hay nghịch, mà cha mẹ kết trước. Thật sự ra sinh ra trong cái gia đình như thế này thì bản thân của hai vị đó đã có cái nghiệp rồi, nó cũng có cái nghiệp rồi. Cho nên nói về nghiệp á, thì nó là vô cùng vô tận, không có giải thích được, bởi vì chúng sanh nó vô lượng vô biên và nó tác nghiệp cũng vô lượng vô biên, cho nên nó ra vô lượng vô biên những cái quả báo, những cái oan trái khác nhau, không biết được. Tại sao mà không sinh ra gia đình khác mà sinh ra đúng hai cái gia đình mà cha mẹ hứa hôn với nhau? Lớn lên là phải chịu một cái sự trói buộc mà mình không có tác ý. Như bây giờ nói rằng mình lớn lên rồi thương cho nên mới thành thân với nhau, thì cái này khổ là tại mình. Tại mình chọn cái con đường này, con này mình không chọn, mà rồi cha mẹ chọn. Chẳng hạn như trong trường hợp của sư, sư lớn lên sư thích tu, mà gia đình nói là tu không có được, tại vì đã hứa hôn rồi, con thuộc về bên kia, con không có thể tự do được. Một hôm sư bỏ nhà trốn đi. Lúc này bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. 13 tuổi bỏ nhà trốn đi. 13 tuổi con chút xíu à, còn nhỏ lắm, mà là bỏ nhà trốn đi. Thì khi trốn đi vậy đó, được một vị ni tên là Pháp Dục đón về chùa. Vị ni này là vị ni trong cái đoàn của thiền sư Cương Đương Gia Xá. Lúc mà ngài Cương Đương Gia Xá gặp đó, thì có vị ni Pháp Dục này hàng ngày lui tới để dạy bảo, tức là trong cái đoàn Tây Trúc qua đó, ở bên Thiên Trúc qua đó, thì nó vừa có tăng mà vừa có ni. Cho nên là vị sư ni này được sự bảo trợ của một thiền sư ni. Chắc có lẽ là trốn đi mà có hẹn, trốn là trốn nhà thôi, chứ còn tại sao sư Pháp Dục biết đón về chùa? Có nghĩa là khi gặp rồi đã thích, thích thì muốn vào chùa. Sư lập thệ rằng nếu đạo tâm con không tội, con còn bị sự bức bách thề tự thiêu thân. Rất là bản lĩnh. Chúng ta thấy cái này gan dạ đó, mà rồi trung chiên nha, khúc sau không phải mà được yên đâu. Thế sự chân pháp sùng nghe được điều này, sai người rước sư vào nha môn. Đó là cái bước chân của vị này đi tới đâu là được cái sự bảo hộ và chiếu cố quan tâm của gia đình cũng như là của phía bên đạo, rồi của những người chịu trách nhiệm về chính quyền ở đó. Thích sử là phía bên chính quyền nhưng mà sùng Phật pháp, vì vậy mà có cái ý bảo hộ. Ông mới cho mời tăng ni ở trong cái địa phương đó cùng với nha lại họp. Rồi ông hỏi, ông hỏi sao ngươi xét kỹ có thể xuất gia trọn đời được không? Cái câu này là câu mà cha mẹ hay hỏi con cái, con muốn đi tu, cha mẹ nói tu thì tốt rồi đó, nhưng mà nhắm coi tu nổi không, tu hết đời không, đừng có tu nửa chừng rồi chạy ra. Thưa đại chúng, ở đây là chư ni đông, tôi xin hỏi một câu thiệt tình, trong cái đời sống của người tu chúng ta đó, quý cô có thấy bức bách tới mà tu nửa chừng muốn chạy ra không ? Mình lấy ý kiến đa số thôi, không lấy ý kiến thiểu số. Chúng ta có thấy tu nó khổ tới mức mà không thể tu nổi nữa, phải chạy ra thôi, thưa có không? Dạ không. Thành thử ra người nào mà nửa chừng chạy ra, đây là một cái trường hợp rất là kém phước kém duyên, và là trách nhiệm thuộc về cá nhân đó, chứ không phải trong cái cuộc sống. Mình không biết thời xưa tu cực khổ như thế nào, tại vì bây giờ mình tu không bằng hồi xưa. Hồi xưa tu theo như chúng ta đọc trên sách thì chúng ta thấy hồi xưa hành đạo nó sao, nghiêm cẩn hơn bây giờ, kham khổ hơn bây giờ. Chứ còn thời này của chúng ta đó, người tu không có kham khổ đâu. So với lại người thế gian, chúng ta không có kham khổ. Chúng ta không chịu được là vì cái nghiệp thức riêng của chúng ta. chúng ta không tự chuyển hóa được, cho nên mình không có theo được cái đời tu của mình thôi, chứ không có cảm khổ. Thưa rõ như vậy. Còn hồi thời trước á, có thể là sẽ tham khổ hơn chúng ta. Mình không nói trước xa như là mấy nghìn năm như thế này, mà chúng tôi thấy cái thời trước cũng như quý ni trưởng, tức là hồi xưa gọi là quý sư bà đó, trước mình khoảng chừng vài chục năm trước là đã tham khổ hơn chúng ta rồi. Tôi biết sư bà Vĩnh Bủ á, sư bà là một vị mà cái tướng như người Nam vậy đó. Tức là hồi trước là quản lý của chùa Dược Sư. Sư bà là một vị ni bên ni giới, rất có uy tín và có đạo hạnh, sống rất là bình dân. Phật tử rất là kính thương và làm rất nhiều Phật sự. Mà ngày xưa đó, sư bà đi từ chùa đi tới các cái trú xứ khác, hoặc là đi tới những cái nơi mà sư bà giao dịch, sư bà chỉ đi bằng xe buýt thôi. Mà thời đó cách mình là chừng vài chục năm thôi, không có phải là xa lắm, mà sư bà chỉ đi xe buýt thôi. Rồi có những đoạn là chỉ đi bộ thôi. Mà có khi đói bụng mà không có ghé đâu ăn, ráng đi bộ về tới chùa. Mình chỉ nói những cái đơn giản thôi, mình không nói những cái hành pháp quá xa. Rồi còn một sư bà nữa, tôi biết là sư bà Long Nhiễu, cũng mới tịch đây khoảng chừng một vài năm thôi. Thì suốt một cuộc đời sư bà đi tu lúc 3 tuổi. Nó không phải đi tu là coi như bị bắt bỏ vô chùa. Cha mẹ nó ở đâu không biết, cho nên thả vô chùa. Thành thử lớn ở trong chùa rồi tu luôn. Thì sư bà đó, từ ở chỗ Cần Giuộc á, mà đi lên Chợ Lớn á, là lúc nào cũng đi bộ. Quả có khi đi mà không phải đi cho mình mà đi hầu sư phụ. Có chút xíu à, 7-8 tuổi mà quải cái đải đi bộ theo thầy từ Cần Giuộc. Từ Cần Giuộc, không biết chị nào biết Cần Giuộc á, thì lên Chợ Lớn nó mấy chục cây số, mà cứ đi bộ, không có đi xe. Và suốt một cái cuộc đời sống rất là đạm bạc bình dị, không có cái kiểu tiện nghi như chúng ta bây giờ, và tu hành rất là tốt. Tôi thấy rõ ràng như vậy. Mà ý chí của các vị trưởng lão ni này, mình thấy nó trong sáng, nó mạnh mẽ, mà nó không có gì là nặng nhọc suy nghĩ nhiều như mình. Tôi có tiếp cận với lại quý ngài, tôi thấy trong tâm tư của các ngài nó trong sáng, nó đơn giản lắm. Cho nên người tu mà càng tốt á, tu càng giỏi đó, thì cái tâm tư càng trong sáng, rất là trong sáng, đơn giản. Nó không có mẫn tiệp theo cái kiểu mà lanh lợi. Cho nên Hòa Thượng Ân Sư cũng hay nói á, tu thiền mà tu được đúng, tu miên mật á, thì nó không có lanh lợi. Nó sáng mà nó như ngay như ngô vậy. Nó khờ là khờ cái thức tình của thế gian, nhưng mà nó sáng ở cái tâm định tĩnh. Nó chỉ biết một cái việc là hay biết vậy thôi, hay nghe thôi, không có khởi cái niệm phân biệt vọng tưởng. Cho nên cái việc tu tập tuy là nó khắc khổ ở trên cái vật chất, nhưng mà nó lại rất là sung mãn ở trong cái tâm linh. Vì vậy quý ngài tu thấy vậy mà không có khổ. Còn chúng ta tiện nghi như vậy á, nhưng mà nhiều khi lại thấy khổ, vì bị bức bách đó. Muốn cái này muốn cái kia mà không được, cho nên thấy nó không hài lòng đó. Muốn mà không được thì tức là cầu bất đắc, mà cầu bất đắc thì khổ, phải không? Ở trong tám cái khổ nó có cái gì? Cầu bất đắc. Rồi chúng ta cứ muốn cái này muốn cái kia thì chúng ta khổ. Còn người xưa ít muốn biết đủ, cái tinh thần nó trong sáng lắm, nó giản dị lắm. Cho nên người xưa rất là chân chất. Tôi đọc là những quyển sách của các tổ, như không nói đâu xa như tổ Khánh Anh á, cái văn rất là mộc mạc, đọc rất là chân chất, là đúng là chân tu là như vậy. Thật ra chúng ta thấy cái đường tu nó không khó, mà tại sao chúng ta đi không được? Mình nhớ ngoài đời có một câu là đường đi không khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Rất là đúng. Cái đường tu chúng ta làm sao mà khó được? Cái đường tu là cái đường chặt bớt những cái nhân duyên làm cho chúng ta đảo điên. Chẳng hạn như trong một ngày, một đêm của người tu chúng ta làm những việc gì? Khuya dậy là ngồi thiền, nếu chúng ta tu thiền, hoặc tụng lăng nghiêm nếu là tu tịnh độ, hoặc là niệm Phật đó, theo quý vị tu tịnh độ. Còn tu thiền thì khuya dậy là ngồi thiền, kế ngồi thiền rồi thì dùng cơm xong rồi thì làm công việc chùa chắp tác. Thì cái công việc chùa là công việc ở trong một cái ngôi già lam, không phải là một cái chợ ở ngoài thế gian. Những người sống trong chùa là những người tu hành, không phải những người buôn bán hoặc là những cái ngành nghề mà làm cho tâm tư của chúng ta vẫn đục. Chúng ta làm việc với những người tu là những người huynh đệ có cái khuynh hướng mộ đạo, đa số là hiền lành. Tôi nói đa số nha, tại vì cũng có lâu lâu cũng có thiểu số, một hai cái thiểu số nó hơi bất thường một chút, nhưng mà đa số là hiền lành. Thì chúng ta ở trong một cái công việc và trong cái điều kiện như vậy, rồi sau đó chừng vài tiếng đồng hồ thôi là nghỉ rồi. Nếu một cái thiền viện mà làm mà hơi nhiều chút là từ 7 giờ tới 10 giờ là nghỉ rồi. Rồi ăn cơm, sau đó chiều học Phật Pháp, rồi lại nghỉ ngơi cho tới chiều nữa, cái là chúng ta tụng kinh tọa thiền. Thì chúng ta tạo cái nghiệp gì? Một người xuất gia với cái lịch tu như vậy thì tạo cái nghiệp gì? Còn quý Phật tử, nếu là những người hiền lành, chọn những cái nghề cũng hiền lành và biết tu hành, thì trong cái công việc đó rồi về nhà nấu nướng ăn uống xong rồi cũng dọn mình cho nó sạch sẽ, rồi cũng thắp hương lại Phật, ngồi thiền, nếu là quý vị thích tu. Còn nếu mà quý vị nửa trong nửa ngoài, nửa tu nửa chơi, thì quý vị buổi tối nghỉ tu, có thể là có những cái sinh hoạt của người thế gian, nhưng mà tôi nghĩ nó cũng là nhân bản thôi, chứ cũng không có làm gì tầm bậy tầm bạ. Trong cái phạm vi của một cái cuộc sống con người bình thường, rồi sau đó thì đi ngủ. Nếu mà giỏi thì sáng dậy có những người họ tĩnh tâm một chút vào buổi sáng, thì cũng là những cái người làm những cái công việc mà chúng ta thấy không có tạo nghiệp gì. Thì chúng ta sống ở trong một cái điều kiện không có tạo cái nghiệp gì mà tại sao chúng ta phiền não? Chứ đâu phải là chúng ta sống ở trong một cái điều kiện mà chúng ta phải đối đầu với lại những cái thứ cùng hung cực ác. Có thể là người Phật tử thì đối đầu hơn với lại người Phật tử họ sống với những người đời không đoán được tâm niệm. Những cái tâm niệm của người đời thật sự là dễ sợ. Những cái thất thường và những cái phiền não của họ dâng trào đó, mình không có thể tưởng tượng, vì họ không có được sự khống chế của đạo đức, của sự kiểm soát bằng trí tuệ. Cho nên họ tạo nghiệp một cách là không có kiểm soát, không được sự kiểm soát. Cho nên nó kinh khủng. Nó rất là kinh khủng, bởi vì ta nói là khi mà chúng ta cái nhà mất chủ là nó giặc tràn vào là như vậy. Một người mà không có được sự kiểm soát là có khi họ làm xong họ cũng không hiểu tại sao họ làm như vậy. Chính họ cũng không biết tại sao họ hành động như vậy. Tại vì họ không có sự kiểm soát, hoàn toàn mất sự kiểm soát. Đó, như quý vị thấy người ta đi máy bay đó, mà một khi cái hệ điều hành của nó không kiểm soát là sao? Là nguy cơ. Tôi vừa rồi tôi nghe Ni sư Hạnh Huệ đó nói rằng là Ni sư quốc tế, Ni sư có đủ thông tin để mà báo cho chúng tôi, cái ban văn hóa làm việc, Ni sư kể rất nhiều chuyện. Có một cái máy bay của cái nước nào tôi không có nhớ, là ông phi công đó, ông đang bay thì ông phát hiện ra là cái máy bay lẽ ra hai cái động cơ nó phải làm việc một lượt, thì cái này nó có một cái động cơ nó bị hư, cho nên lẽ ra ông bấm nút để cho một cái động cơ xe cua nó
nó làm việc để cho nó đủ. Thì chỉ cần ổng không kiểm soát được cái đầu của ổng sao không biết, thay vì ổng bấm thêm một cái động cơ nữa thì ổng bấm nút cho cái động cơ còn lại tắt. À, thay vì người ta tăng cường thêm một động cơ thì giờ máy bay nó còn có một động cơ, cái ổng tắt luôn cái động cơ còn lại. Ổng vừa bấm một cái rồi ổng á, ổng nó chết rồi, lộn thì bắn xác hết rồi. Cái câu ấy là bấm lộn rồi, nó chỉ còn kịp ghi lại ở trong cái hộp đen á, tức là cái hộp mà nó quay phim để khi một cái sự cố xảy ra người ta có thể lượm cái hộp đó để người ta nghiên cứu cái nguyên nhân hay sau này người ta khắc phục, hoặc là người ta có thấy có bị cướp hay gì để người ta mới xử những cái trường hợp cái nguyên nhân để làm cho cái chiếc máy bay đó nó bị rơi. Thì đại chúng thấy dễ sợ, chỉ cần bất giác một chút xíu thôi lộn á, hiểu không? Bây giờ trong cái cuộc sống mình lộn mà, ví dụ như lấy cái dù mà nó lộn qua, lấy cái nón thì không sao, mà nhà bấm cái nút này mà nó lộn qua nút kia, một lộn một cái thôi thì coi như là chết chùm chứ không phải là chết một người. Đó, cái mức độ kiểm soát mà nó không chánh niệm đó. À, cái nút như vậy mà không chánh niệm thì chúng ta cũng vậy đó. Trong cái cuộc đời chúng ta luôn luôn mất chánh niệm, cho nên chúng ta cứ hú là chúng ta bấm lộn nút, cứ bấm lộn nút, thay vì bấm cái nút thiền định thì bấm cái nút sân si, bấm cái nút tỉnh thì là bấm cái nút mê, mà cứ lộn hoài. Bắt đầu giận nó tới rồi, cuồng phong nó tới, bên kia chuẩn bị sáp tới chửi mình, là thay vì mình bấm cái nút đừng chửi nha thì mình bấm nút chửi tới nè, nó sáp lá cà rơi máy bay đó, là như vậy đó. Nó cứ bấm lộn nút hoài vì mất khả năng kiểm soát, nó không có kiểm soát được. Tại sao không kiểm soát được? Vì không chánh niệm. Chúng ta phải có một cái thói quen chánh niệm, là thủ sẵn, cái thủ của chúng ta phải là cái chánh niệm. Thì khi chúng ta gặp cái chuyện gì chúng ta cũng rồi rồi, đã an toàn rồi, đã trong cái vành đai bảo vệ sẵn đâu đó hết rồi. Sáu căn chúng ta đã được bảo vệ bằng gì? Bằng chánh niệm, bằng trí tuệ. Thì cái vấn đề đó nó an toàn cho mình và người, mà chúng ta không bảo vệ, cứ thả cái tâm nó vậy, nó tới đâu tới, cho nên cảnh tới là chúng ta mất kiểm soát liền. Vì vậy mà ni chúng cũng như Phật tử thấy gặp cảnh sân là ta sân, gặp cảnh tham là ta tham, gặp cảnh si là ta si, luôn luôn bấm lộn nút như vậy, thử là chết là cái chuyện nằm trong tầm tay. Người ta là sống là chuyện phải nằm trong tầm tay, mình là chết là chuyện nằm trong tầm tay. Chúng ta thấy rõ ràng chúng ta rất là nhạy bén, nhưng mà chúng ta không nhạy bén để bảo vệ, thưa đúng không ạ? Nhạy bén lắm, thấy một cái gì đó, nghe một cái gì là cái này làm việc liền, nhưng mà không phải để bảo vệ tâm bồ đề, mà chỉ bảo vệ cái bản ngã si mê thôi. Mà cái bản ngã si mê nó đã là cái gốc mê, mà bảo vệ nó tức là tăng thêm gốc mê, làm sao mà an toàn được đó. Tôi đọc trong một cuốn sách mà tôi nghe mấy huynh đệ họ cũng diễn dịch lại cho tôi. Có một cuốn sách mấy huynh đệ đọc nói về cái chữ ngã, chung quanh chữ ngã là toàn là tai họa. Chữ ngã đó được dịch ra là tôi, phải không? Mà nếu trên cái chữ tôi đó mà thêm dấu sắc, nó thành chữ tối, mà thêm vũ dấu quyền nó thành chữ tội, mà hạ dấu nặng nó ra chữ tội. Chung quanh cái tôi mà làm cái gì đó là nó cũng tiêu á. Chữ tôi đó mà bớt cái dấu ô thành ra nó còn thành chữ gì? Tôi mạng á. Cái chữ tôi mà nó bứt đi cái dấu ô là thành ra tôi mạng. Thành thử chung quanh cái tôi làm cái gì nó cũng tiêu hết á. Nhưng mà gì nó là cái ngã, đụng tới nó là tiêu hết. Tối cũng không ngon gì, tồi càng tệ hơn, mà tồi đó là càng chết. Rồi còn nếu mất dấu thì nó tiêu tiêu cùng luôn. Nó ra hả, còn cái tôi là còn bao nhiêu cái phiền nhiễu chung quanh chúng ta. Nhưng mà nói rồi chúng ta cũng giữ nó, cũng bổ sung cho nó thêm này thêm kia chung quanh chữ tôi, chứ không có thể nào mà hóa giải được chữ tôi. Chúng ta học đạo thì cũng biết, nói thì cũng nói được, hiểu thì cũng hiểu đó, nhưng mà thiệt tình sao thua dài dài. Nhiều khi chúng ta cũng biết mình thua nữa, chứ không phải biết. Biết là cũng mắc cỡ chứ, mắc cỡ thì mắc cỡ bỏ đó chứ thôi rồi. Cũng biết tại sao mà nó mạnh quá, nó
nó thường là nó sai khiến mình. Nhưng mà thật ra thì chư tổ sai khiến được nó nè, các vị thánh tăng sai khiến được nó, cho nên giáo pháp mới còn lại thế gian này. Điều này là có thật, bởi vì thánh tăng có mặt mới giữ nổi Phật pháp. Đại chúng nhớ như vậy, là những người tu hành không ra gì không bao giờ giữ nổi Phật pháp. Thưa có phải không? Phật pháp ngày hôm nay trường tồn là nhờ sự có mặt của các vị thánh tăng, chắc chắn là như vậy. Chứ mình thấy cái từ lực của các ngài, mình thấy cái ánh sáng của các ngài, mình có cái niềm tin và mình đi theo. Và khi mình đi theo thì mình thấy rõ ràng là nó có lợi ích, thì các ngài vẫn hiện hữu đó, ngay trước mặt mình đó, thì chứng tỏ là cũng có người tu được đó. Như bây giờ tôi nói gần nhất, tôi là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lăng, và hình ảnh thầy nó hiển hiện trong lòng tôi một cách tròn vẹn nhất, tài đức vẹn toàn, giới hạnh khi mưu, thì như vậy là có người tu đàng hoàng. Cho nên chúng ta cùng là đệ tử của ngài, chúng ta có cái niềm tin là bởi vì thấy thầy mình học Phật rồi, thầy mình tu tốt, thầy tu có kết quả, cho nên mình tin Phật pháp. Chứ nếu thầy mình không phải là người như vậy, chúng ta bỏ đạo liền. Thưa có phải vậy không ạ? Cũng có nhiều Phật tử tội nghiệp lắm, trong cái duyên phước nó quá hạn hẹp, rồi cái gặp mà những vị mà không có chân tu, rồi làm một hai cái công việc gì đó mà khiến cho họ quá đau khổ, họ thất vọng. Và dĩ nhiên là họ không thể tu được. Họ không chỉ bỏ một người đó mà họ bỏ luôn cả một cái gì, một đời tu của họ. Có một vài vị Phật tử đến tâm tình với chúng tôi, gặp những cái trường hợp thất vọng đổ vỡ vì một hai cá nhân mà trước đó đã từng nghĩ sai lầm về đạo Phật rất nhiều bởi những cá nhân đó. Ở sau này khi được gặp bạn bè mới rủ tìm đến những cái nơi tu hành và những vị thầy tốt, thì cái người này mới cảm nhận được chút xíu nữa thôi. Nếu mà mình không có được cái duyên chuyển hóa đó thì mình sẽ không bao giờ có cái cơ hội tu tập, và đồng thời mình sẽ rất là dùng cái từ là ghét á, ghét cả đạo Phật luôn, chán cả đạo Phật luôn đó. Có đó thưa đại chúng, nhiều. Cho nên chúng ta thấy rằng đạo Phật mà còn chứng tỏ chân tăng vẫn còn, tại mình không gặp thôi, cái đó là cái duyên của mình đó, kém mình không gặp. Cho tới bây giờ chân tăng vẫn còn, nếu không còn thì không bao giờ còn Phật pháp, chắc chắn như vậy. Nhưng mà thường thường cái chân với cái ngụy, cái nào nhiều hơn? Cái nào nhiều hơn? Cái ngụy nó nhiều hơn, cái chân nó ít hơn. Cho nên tu hành mà gặp được chánh pháp không phải là dễ dàng đâu, phước nhiều lắm đó. Chứ rồi người ta cũng đi theo tùm lum. Đại chúng thấy bây giờ nó cái chỗ mà bà chúa xứ đó, nó đông hơn chỗ mình nhiều lắm. Tới cái ngày mùa nào của họ đó là kêu xe không được, người ta súng nhau đi xuống dưới, không biết cầu chuối hay cầu cái gì mà bị xuống dưới quá trời không biết. Rồi khổ cũng khổ, khổ này là mình phải giải quyết chứ đâu có cái bà chúa xứ nào mà giải quyết được cho mình. Mà tại sao mình vẫn tin? Cho nên là cái trí của chúng ta nó ít quá, vì sự yếu đuối nó nhiều quá, cứ mong một cái quyền lực nào đó giúp giùm, chứ còn mình không tự giúp mình. Biểu mình buông phiền não đi, buông vọng tưởng đi, mình buông được. Mình muốn Phật buông giùm mình nắm mà biểu Phật buông sao được? Hai bên ghì nhau sao? Không lẽ vậy mình với Phật thành đối thủ? Không lẽ mình cầu ngày tới để ngày giật cái điều mà mình muốn giữ kỳ vậy? Bây giờ mình nắm vọng tưởng mà Phật cho con đau khổ quá, Phật cứu cho con hết đau khổ, cái Phật là Phật bóc cái đau khổ ra, cái mình nói không không của con đâu có cái hình ảnh nào kia vậy. Cho nên là chúng ta luôn luôn có một cái hiểu quá ấu trĩ, mặc dầu là tuổi tác bao nhiêu không biết, nhưng mà cứ không hiểu đạo là chúng ta sống rất là ấu trĩ. Cho nên cái tác phẩm Bát Đại Nhân Giác của Đức Phật á, lời Phật dạy là bây giờ con đừng có sống con nít như vậy nữa, con phải là bậc đại nhân. Đại nhân là sao? Phải biết rõ, thấy rõ các pháp như thật. Với con sống như con nít gì, cái gì con cũng dòi dĩnh, cái gì con cũng đòi hỏi, đụng tới là con nhè ra thì làm sao mà con trưởng thành được. Trưởng thành thì phải là tự chịu trách nhiệm của mình. Mình phải biết lo cho mình phải biết thương mình. Đã. Mình phải biết bồi dưỡng cái ý chí để mình tạo lập một cái sự nghiệp cho mình. Và thưa với đại chúng, sự nghiệp của chúng ta là sự nghiệp giác ngộ, sự nghiệp của người tu đó, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Chúng ta chỉ bồi dưỡng cái phần này thôi, tất cả các đó, phi trí tuệ là phi tất cả, không có trí tuệ là không có tất cả. Người ta nói không có cái gì mà khổ sở bằng tối tâm, dùng cái từ ở ngoài hơi nặng là bằng ngu si. Một khi mà chúng ta mà ngu si rồi thì coi như chúng ta đi rất là nguy hiểm. Có những cái chuyện khôi hài của người ngu đó, nhưng mà thật ra để nói cho chúng ta biết nó ngu như vậy thì nó làm được gì đó. Chẳng hạn như bây giờ cái câu chuyện mà chúng ta nghe hoài đó, ông nội đưa cho cháu 2 đồng xu, biểu con ra mua cho ông một đồng xu chao, 1 đồng xu tương. Nó cầm 2 xu với 2 cái tô đi, nửa đường tự nhiên dắt té, lật đật chạy về hỏi ông ơi, cái xu nào mua tương, xu nào mua chao? Mình nghe vô lý, tại sao mà vậy mà cũng không biết. Nhưng mà mình là như vậy, mình cố chấp như thế nào. Cuộc đời là như quyển, có thì cũng chỉ tạm có, không cũng chỉ tạm không, mà ta sẽ khi có rồi không không được. Thưa đúng không? Mà khi không rồi có không được. Tại sao mình không biết sắc tức thì không, mà không thích tức thì sắc? Tại sao mà cái người thân mình nằm xuống là mình không chịu, mình không chấp nhận người đó chết? Tại sao chết? Mình đau khổ. Tại vì sao? Thì có hợp phải có tan. Nhưng mà chúng ta nói, ủa tại sao bây giờ nó tan? Thì tại vì nó có hợp. Đó, thì cũng như là đồng xu nào là đồng xu cháo, đồng xu nào là đồng xu tướng. Tại sao? Cái nào là cái sắc, cái nào là cái không? Sắc không gì cũng được trơn, cứ đi mua đi, cái nào lấy cũng được mà. Sắc không gì cũng được, hết duyên thì nó phải như vậy thôi. Tại sao mà không chịu? Đây là ấu trĩ, đây là không hiểu biết. Cho nên đạo Phật rất là rõ ràng, chúng ta không hiểu biết cho nên rồi chúng ta khổ. Và chúng ta cứ phải làm sao mà cho nó được như cái sai lầm của mình. Thế nó phải khẳng định, bây giờ ông phải nói cho con biết đồng xu nào, đồng xu cháo, đồng xu nào, đồng xu tương con mới chịu. Ngu. Phật cũng làm mình câu đó thôi. Và Thế Tôn cũng phải nói cho con biết, tại sao con phải chết, tại sao con phải không được như ý. Thế Tôn phải nói sao? Ngu. Nó rất là rõ ràng. Tất cả chúng ta có mặt ở đây là một chút xíu bọt bèo thôi. Cái câu này không phải tôi nói, để chúng cũng biết à. Trong bát này sao? Bất đại nhân giác, Phật nói sao? Quốc độ là nguy thí, thế gian là vốn vô thường, nó vô cùng nguy hiểm, nó vô cùng mong manh. Đâu có thể nói là tuổi tác thọ mạng gì ở trong này được. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều này, nhưng mà chúng ta vẫn ngầm không có chấp nhận cho sự vô thường nó đến với mình. Đã bây giờ ngồi đây mà giờ siêu âm vô có bị cái cục gì có một cái cục xá lợi, chắc lẽ mình nghe nha, cô ơi cô có một cục 7 phân, trời ơi xá lợi tới rồi, phải chứ, mình mừng vậy đó không? Chết rồi, ôm cái sầu lo đó, buồn khổ. Sao mình không nghĩ nó là xá lợi? Sắc tức thì không, mà không tức thì sắc đó. Cho nên mình nói vậy, nhưng mà có một cái gì vô là trong lòng mình lo lắng khổ não, mình vẫn còn mê, thưa phải không ạ? Nếu mà tỉnh thì không bao giờ sợ, nhưng mà trên thực tế chúng ta có sợ không? Sợ 100% luôn, mà không phải chỉ sợ cho mình, sợ luôn cho ai chung quanh cái ngã nè, thêm dấu sắc, thêm dấu quyền, thêm dấu nặng. Sợ cho con sợ cho anh em, vợ chồng, sợ. Đâu phải chỉ nói là bây giờ mình bệnh mình sợ đã đành rồi sao? Những cái người chung quanh mình mà nó có chuyện gì mình cũng khổ y như vậy. Thì chúng ta thấy rõ ràng chúng ta vẫn còn nó lừng sừng lắm giữa mê và tỉnh. Nói lừng sừng là nói với người tu giỏi đó, còn mà nói với cỡ mình là nó không lừng sừng, nó rõ ràng lắm là đứng bên nào, phe mê hay phe tỉnh. Tu hành vậy mà nói đứng phe mê thì cũng đau đến lòng chứ. Đó, thì đại chúng thấy ở đây ta hỏi câu nào, xuất gia có trọn đời nổi không? Sao thấy tu hành dễ mà lại tu không được? Tu hành đâu có khó mà tu không được. Tại vì sao đi tu mà mắc cười? Đi tu là thệ nguyện
chúng sanh vô biên, thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Mà chúng sanh vừa hiểu cái là quay qua sừng liền. Sừng nó vậy sao độ nó được? Muốn độ nó thì phải làm sao cho nó phải quy hàng mình, nhưng mà sừng nó liền làm sao độ nó được? Cho nên là chúng ta cứ đi lộn đường hoài. Thay vì đi trên con đường Phật đạo thì chúng ta đi trên đường ma đạo. Sư đáp: tôi phát nguyện đã lâu, xin ngài thương cứu giúp. Pháp Sùng khen tốt, mới sai người bên nhà chồng đó qua để mà can thiệp cái vấn đề hứa hôn này. Thì bên chồng nghe không dám cưỡng lý, là bởi vì đây là thích sử, giống như tỉnh trưởng nha, giống như bí thư tỉnh quỷ vậy đó. Do vì có sự can thiệp của những người có quyền cho nên bên nhà chồng không có dám cưỡng. Rồi sư mới được năm ấy 13 tuổi mới chính thức là được xuất gia, thì trốn nhà thôi chứ chưa chính thức. Tới khi mà hợp pháp, bởi vì nó kẹt đó, hồi nãy mình có thưa với đại chúng là nó kẹt cái hôn phối mà của hai gia đình á, hai cha mẹ hai bên đó, cho nên rồi đi không được. Ngoài cái lệ thuộc cha mẹ, bây giờ còn lệ thuộc với một cái chú bé mười mấy tuổi nữa. Bây giờ nay có mười mấy tuổi mà rồi có chồng là cái chú kia chắc cũng mười mấy tuổi. Đó là trường hợp thuận chứ không, nó sanh ra nó có 3-4 tuổi nó cũng làm chồng được. Tại vì cha mẹ hứa thì nó phải vậy thôi, chứ nó không có cần tuổi tác. Nó lãng nhiều cái, vô lý nhiều cái mà người ta vẫn chấp nhận. Bởi mình thấy thế gian khổ, thật sự là không có một cái lý gì trong nó, vô lý ghê vậy. Cho nên đi tu là đi tìm chân lý, cái gì cho nó sáng tỏ, nó rõ ràng. Chúng ta cứ ép ngặt như thế này, đọc cái học cái này rồi thì tôi cũng mong quý Phật tử bên ngoài xả bớt những cái kiến chấp, có những cái quan niệm là từ bên truyền thống của gia đình thế hệ này qua thế hệ ông bà mình truyền lại. Có nhiều cái quý vị bây giờ nói gì nói chứ quý vị vẫn còn rất tinh tứ hành xung, tí ngò mẹo dậu dần thanh âm tị hợi, quý vị còn rất tin cái này. Tôi nói thật là tôi không dám nói một cái câu mà nó có cái vẻ kích bác ai, nhưng mà tôi nghĩ một cái điều nó rõ ràng á. Ở đâu thì tôi không biết, ở trong chùa nó đông người ta lắm, nó trên 100 người thì thôi là tí ngọ mẹo dậu đầy ở trong này, dần thân tị hợi cũng đầy ở trong này. Mà thật sự ra là trong chùa đó nó không có cãi lộn nhiều như quý vị đâu. Lâu lâu một trận thôi là đủ mệt rồi, lâu lâu một trận là thấy là mình thê lương rồi đó. Mình lỡ cãi có một lần mà mình nghe dài dài luôn á, mình nghe giảng đạo dài dài luôn á, chứ không phải là dễ dàng đâu. Lỡ nói lớn tiếng một lần, lỡ quơ tay quơ chân nó hơi có bóng dáng một lần thôi là mệt nghỉ rồi. Thì trong đó nếu mà nói theo mà cái mà thuận nghịch cái kiểu đó thì chùa chúng tôi chắc là chết. Nó liên miên ở trong này mà đâu có, chị em họ sống cũng rất là vui, chỉ có một vài vị do cái nghiệp thức mênh mông rồi họ bất giác, nhưng mà nó cũng không có phải lâu được. Bởi vì sao? Bởi vì đại chúng thấy nó giống như ngoài biển nè, mấy cái tảng đá mà ngay bờ biển đó, chúng ta thấy nó mòn lẫn thôi phải không, thấy nó rất là đẹp thôi phải không. Là tại sao? Là cứ sống nó vô, nó cứ tạt qua, nó phớt riết mà cái cục đá nó vậy đó. Thì ở trong chùa cứ phớt qua 100 người, hết ông thầy phớt tới bà chị phớt, hết bà chị phớt tới bà em phớt, cứ phớt qua phớt lại, phớt riết tự nhiên nó cùi hết trơn à. Nó muốn nói nó cũng không nói được, nó muốn sùng nó cũng không sùng được, tự nhiên nó hết. Nó không có cái giá trị, cho nên là tí ngò mẹo dậu gì nó cũng cùi ở rồi, nó không đủ lỗi hết, nó cũng không còn hay ghê. Cho nên là quý vị đừng có sợ, quý vị đừng có lo. Mà tí ngò mẹo dầu đã dần thân tị hợi, cái đó ai đặt? Ai đặt ra vậy? Sao mà đặt chi mấy đó? Tôi cứ nghĩ thôi, giờ 12 giáp mình đặt từ số 1 tới số 12 là ngon đó. Giáp 1, giáp 2, sanh năm nào? Dạ em sanh năm 1. Em sanh năm 2, em sanh năm 3. Vậy đi, cũng được vậy, nó là tên mà. Nhưng mà ai đó không biết. Mà sao rồi không có lấy cái gì cho đẹp mà lấy con đặt cho người không vậy? Mình là người mà sao không lấy là tiên cô, thánh mẫu hoàng tử, vua rồi hoàng đế rồi mình đặt cho cái mạng mình mà sao đặt toàn là chuột mèo kỳ cục vậy, ai nghĩ ra chuyện kỳ cục không biết đó. Để chúng thấy có phải không nè, cái con người mình tự mình đặt ra những cái chuyện mình không hiểu, mà chuyện này của Trung Quốc đấy đó. Rồi Việt Nam không biết sao bị đô hộ, bị lệ thuộc, cho nên giờ làm theo, giờ mình cách mạng mình đổi đi, tí mình đổi lại, tí mình đổi là thượng hoàng đầu tiên, hoặc là Phật, mình đổi lại cho đời mình nó linh hương chút chứ sao tự nhiên con người mà xuống thành chuột nè, mèo rồi cọp rồi trâu rồi chó rồi dê rồi năm nay dê nè, có phải kỳ không? Đã mình sống cho nó thống khoái lên một tí, sống cho nó khỏe lên một tí, vui vẻ thoát ra cái đó đi, đừng có buộc mình ở trong đó nữa. Cho nên ở đây thoát cái lục tảo hồn. Không, tôi không có đồng ý, tôi không có làm vợ ai đó, tôi tu à, không chịu là tôi chết. Cũng chì thì phải chì như vậy mới thoát nổi, muốn thoát mấy cái dòng này cũng không phải là yếu đuối mà thoát được đâu. Đã thành thử ra được xuất gia, chánh thức xuất gia thì vừa xuất gia rồi là thiền quán một cái là được chánh định liền. Giống như câu chuyện của ngài, câu chuyện này tôi có kể lâu rồi mà tôi nghĩ là chắc hồi chúng không có nhớ, câu chuyện của ngài Xá Lợi Phất mà độ cha đó. Khi mà độ được cha ngài vừa qua đời đó. Tôi kể, nói tới đây không kể nó uổng lắm, kể luôn mà giờ nó gần hết giờ. Ngài Xá Lợi Phất là một vị đệ nhất về trí tuệ, nhưng mà thật sự ra về cái hiếu hạnh của ngài thì tôi có thể xem như là một vật bắt đầu trong các gương hiếu hạnh của chư thánh tăng. Là vì sao? Là vì ngài độ một lượt hai người cha và mẹ, mỗi người ngài độ một cái nhân duyên rất là đẹp. Thì cha của ngài đó, ngài độ như thế này, là ông lúc mà ông già, ông bệnh yếu lắm thì ông rất nhớ ngài, nhưng mà nghèo không biết làm sao để mà đến gặp ngài, và cũng yếu nên đi không được, cũng không có gì để cúng. Thì trong lòng ông cứ nhớ thương gia diết, và trong cái mối nhân duyên đó nó cảm đến tâm của ngài, cũng cảm thấy xốn xang, cho nên bữa đó thay vì như pháp khất thực thì cứ là đi theo cái sự phân chia của tăng đoàn, thì ngài lại đi về cái hướng cái nhà, cái tích liều chăn của cha ngài. Thì ông già đó từ xa mà thấy bóng của Xá Lợi Phất thì ông rất là mừng, bởi vì ông quá nhớ ngài. Thì ngài cũng nghĩ là mình tới đó để nhìn được thấy cha, nhưng mà khi ngài đi gần tới thì cha ngài mới chạy vô trong để lục coi kiếm cái gì, bởi vì ngài đi là đi cất bát mà, chứ đâu phải đi tới chơi không, mà đi là đi để khất thực. Thì muốn gặp mà có chuyện để nhìn chút hay là hỏi thăm chút thì cũng phải có cái gì đem ra cúng, đi vô kiếm không có gì hết. Ông buồn quá, giờ ra nói gì giờ, con đứng tới đó mà không có gì cúng. Ông tủi thân cho ông nó núp ở trong cái vách á, ông nhìn ra khi mà ngài đứng ngay trước cửa. Ông núp ông nhìn cho nó đỡ nhớ, tại vì không có cái gì để cúng. Thì tôn giả đứng đó chờ mà thấy không có cha, đành phải như pháp mà đi. Tức là cũng có ý đến để thăm cha mà cha ông không thấy, không biết đi đâu. Mà đúng pháp tích thực thì không được bước vào nhà người ta, chỉ đứng trước vậy thôi. Người ta không có thỉnh vô thì ông không có vô. Chờ không được thôi ngày đi. Ngày đi cái bữa sau ông cũng thắc thởm. Rồi ông cũng mong là ngày đến nữa. Mặc dầu biết là tới thì không có gì cúng, nhưng mà sao vẫn cứ mong thấy tôn giả tới nữa. Thì ngày hôm sau tôn giả tới nữa, tại vì hôm trước không gặp cha, bữa nay muốn tới coi coi có thể gặp được hay không. Rồi tới cũng không thấy cha, ông cụ cũng đứng bên trong mà nước mắt chảy ròng, mà nhìn ra thấy con mà không có gì để cúng. Cái ngày đi thì đêm hôm đó ông mới nguyện, ông thì đạo Bà La Môn, tôn giả Xá Lợi Phất trước đó là đạo Bà La Môn, ông mới nguyện là làm sao mà có ai đó cho ông được một cái y, một cái tấm vải vàng, và cho ông được bát cháo. Ước gì mà mình có được bát cháo với một cái y cúng dường cho Xá Lợi Phất. Thì cái tâm tha thiết đó chiêu cảm, cho nên là hôm đó bên phía đạo Bà La Môn có một cái đại lễ rất là lớn, người ta mời hết những tín đồ của Bà La Môn giáo tới để người ta cúng dường. Thì ông cũng nằm ở trong cái số tín đồ đó, cho nên ông được một bát cháo và một cái y như là lời ông khấn nguyện. Ông mừng quá, ông mới bưng cái bát cháo đó về, và ông nhịn đói luôn đó. Ông đã già yếu bệnh này mà ông chỉ có cái bát cháo đó thôi, cho nên ông không ăn, ông để dành. Thì đúng vậy, trong cái sự xốn sang của hai cha con Xá Lợi Phất tới nữa. Thì hôm nay ngài Xá Lợi Phất tới, ông mừng khắp khởi và ông bước ra với bát cháo ở trên tay. Tôn giả cũng rất là hài lòng khi gặp được cha. Khi gặp thì ông mới dâng bát cháo cho tôn giả, ông nói là con xin cúng dường tôn giả, tôi xin cúng dường tôn giả bát cháo này. Mà khi ông dâng thì cái tay ông run, là bởi vì thứ nhất là già yếu, thứ hai là bệnh hoạn, thứ ba là đói. Cho nên là tôn giả nhìn như vậy, cái tôn giả mới xớt nửa bát. Còn nửa bát thì tôn giả mới nói là con chỉ nhận nửa bát thôi, còn nửa bát xin cúng dường lại cho cha ăn đi. Thì ngài sát ông cụ mới nói là tôi muốn cái phước này trọn vẹn, xin tôn giả hãy nhận hết bát cháo để già có được một phước trọn vẹn và tôi được giống như ngài. Thì khi mà nghe cha nói như vậy thì ngài sát phất mới còn nửa cái bát cháo đó, ngài sát sớm bưng uống hết trước mặt ông cụ, uống liền hết nửa bát cháo còn lại. Thì lúc đó ông cụ quá mãn nguyện và ông mới choàng cái tấm y á lên trên cái vai của tôn giả Xá Lợi Phất. Ông mới nói là nguyện cho đời sau tôi được y như ngài, cũng có tấm vai này choàng lên vai và được cái trí tuệ y hệt như là ngài. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất nói là cha sẽ được như nguyện. Tức là khi đó ngài nhận cái y, nhận hết toàn bộ bát cháo và ngài ra đi trong cái sự mãn nguyện lớn nhất của ông cụ. Và sau đó ông cụ nhắm mắt viên tịch, bởi vì đuối quá rồi cho nên ông viên tịch. Thì cái thần thức của ông ngay lúc đó liền thác sanh vào trong nhà một cái tín nữ mà rất là kính mộ tôn giả Xá Lợi Phất. Và bà này rất giàu, hai vợ chồng rất giàu mà rất ngưỡng mộ. Trong các vị thánh tăng thì ngưỡng mộ nhất là tôn giả Xá Lợi Phất, cho nên hay cất bát cho tôn giả. Thì thần thức của ông cụ đó đi vào cái bào thai của bà tín nữ đó. Cho nên khi bà vừa hoài thai một cái rồi là bà cứ đòi ông chồng bà đó là phải thỉnh tôn giả Xá Lợi Phất là cúng dường mỗi ngày. Đó lúc nào không phải là bà nữa mà là cái thai nhi đó. Rồi cúng dường suốt trong 9 tháng 10 ngày đó, là ngày nào tôn giả cũng phải lại đó ăn cơm, lại đó để được nhận bát. Rồi bà thiết lập những cái bữa cúng dường lớn để cúng dường cả ngàn tăng chúng, vừa cúng cơm mà vừa cúng y, vừa cúng cơm mà vừa cúng y, y như cái nguyện của ông cụ đó. Thì sau khi mà sanh ra rồi, thì bà đòi ông chồng thỉnh Xá Lợi Phất lại đặt tên cho cậu bé này. Chứ bà không đặt, tại bà quý quá, kính quá. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài biết đây là ai, cha mình, cho nên ngài đặt đúng cái tên mà ngày xưa ông cụ đặt cho ngài là Ubatissa. Tên đó là tên hồi đó ba của ngài đặt cho ngài. Bây giờ ngài đặt lại cho cha ngài là Ubatissa. Thì sanh ra như vậy và được nuôi dưỡng như vậy, cho nên là giữa tôn giả với Ubatissa nó có một cái mối nhân duyên đặc biệt. 7 năm được cha mẹ nuôi dưỡng rất là đầy đủ đàng hoàng, đúng 7 tuổi. Chỉ cần thấy tôn giả Xá Lợi Phất một cái là Ubatissa tự động xách gối đi theo. Và bà mẹ rất là sao? Rất là hoan hỷ, ủng hộ hết mình. Và khi mà xách gối đi theo rồi, nó có một cái đặc biệt, tôn giả đi trước, Ubatissa đi sau. Thì người ta cúng y với lại cúng thức ăn cho Ubatissa không thể tưởng tượng được. Nó là nhìn cái gương mặt là mắt cúng rồi, thấy mặt là mắt cúng, là cái mặt chắc đẹp như cái y. Là người có phước đó. Cho nên là tôn giả thấy cái sự cúng kiến này nó phiền quá, tăng đoàn đi rất đông mà cứ xúm nhau cúng cho chú tiểu. Cho nên tôn giả mới xin Phật là cho con được ở lại tinh xá, con thiền quán chư tăng mà có gì đem về cho thì ăn, mà đặc biệt là Xá Lợi Phất với bà mẹ của ngài đó gửi lại. Thì vừa thiền quán một cái là vô trong A La Hán quả liền, là chính là cái hậu thân của ông cụ của tôn giả Xá Lợi Phất, và trở thành một vị thanh văn chói tỏ hào quang bằng chính cái gương hiếu hạnh của tôn giả Xá Lợi Phất. Dạ tôi hết giờ, tôi xin được. Chúng ta sẽ học tiếp vị này vào kỳ sau. Xin mời đại diện chư ni đến để nhận tịnh tài cúng dường của quý Phật tử cho chuyến đi tu kỳ sau.
Thưa mời đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh